gây phiền tạo loạn sống không yên.
Sấm gió xoay chiều phá đảo điên, cảnh đẹp trời kẹo giao ý tục, độ tha tự tiên chẳng nuôi phiền.
Gây phiền tạo loạn sống không yên.
Gây phiền, ghét một ai là tạo loạn cho chính mình, sống không yên. Thương độ mọi người thì sống mới yên. Sấm gió xoay chiều phá đảo điên, khi chúng ta không yên thì động đến bộ phận này, nó chuyển biến đến bộ phận khác, nó loạn xả hết, nó xoay chiều phá cho chúng ta đảo điên, ngủ không được, ăn không được, tâm thân bất ổn. Cảnh đẹp trời kẹo giao ý tục, ta không nhìn cái sự tự nhiên và siêu nhiên của trời đất. Lúc nào qua qua xanh xanh, con người tâm và xác đều là nhân tốt của trời đất. Độ tha tự tiên chẳng nuôi phiền, chúng ta biết tu, biết lập lại trật tự, hòa hợp với nguyên lý của trời đất, ảnh hưởng người kế tiếp thì không còn sự phiền muộn nữa. Tu chính mình, thức giác thấy sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối tự sửa, thì đâu còn sóng gió mà tạo cho chúng ta đảo điên nữa. Hướng về cảnh đẹp trời cao gieo ý tốt, thấy rõ ràng trời đất đã cấu thành tâm sắc của chúng sanh là nhân lành của trời đất. Nếu chịu tu mới tự cứu, giải thoát được tất cả những sự phiền muộn trong nội tâm thì đâu chẳng còn phiền nữa. Tu bằng trí bằng ý mới thật sự tu. Trí ý chúng ta lu mờ tạo loạn, trí ý chúng ta trong suốt thì chỉ xây dựng và khai triển muôn chiều, không còn loạn nữa. Tâm thức an yên trong xây dựng, chiều sâu càng ngày càng phát triển. Chiều sâu ở đâu? Ở trong chỗ thanh tịnh. Mà vốn mọi người đều có lãnh vực thanh tịnh. Chạy theo mắt mũi tai miệng hướng ngoại, mất thanh tịnh. Bây giờ chúng ta tu khép lại, đóng như cửa đời, mở cửa đạo, tiến thân rõ rệt. Đạo là gì? Đạo là sự quân bình. Quân bình là gì? Quân bình nó là vốn không. Cho nên ở thế gian tính toán chế máy móc mà tính tới không thì không thành. Phải lui về số không mới thấy máy móc tốt và quân bình. Tính cái gì mà không trở về với số không được là trật. Thế gian đã có cơ hội học hỏi nhiều, tính toán nhiều, suy tư nhiều, nhưng mà không hiểu từ đâu sanh ra sự tính toán, suy nghĩ. Từ không giới hội nhập trong khối óc của chúng ta và làm việc tùy theo duyên nghiệp mà phát triển. Chứ mỗi kỳ mỗi khác, nhân sanh mỗi kỳ mỗi khác. Bây giờ học hỏi nhiều hơn, tính toán cũng gọn hơn, mỗi mỗi đều gọn hơn và thanh nhẹ hơn, rút ngắn hơn. Càng rút ngắn thì sẽ càng có cơ hội chung hợp hòa bình, tâm thân yên ổn. Nếu chúng ta là người tu biết khai triển tâm thức của chính mình, dùng nguyên khí của trời đất để khai mở tâm thức của chính mình, thì thức hòa đồng sẽ phát càng ngày càng phát triển, không còn sự hận thù và không còn sự mê chấp. thành tâm tu sửa. Tại sao? Tại chúng ta thấy rõ đường đi, cần sửa mình mới giúp người kế tiếp được. Nếu tu mà không chịu sửa mình, còn nuôi hờn giận, làm sao giúp được người kế tiếp? Dũng mãnh trong thanh tịnh thì thấy được giá trị của thanh tịnh là vô cùng. Và dũng mãnh hành trong thanh tịnh mới là thật sự sáng suốt. Người tu dứt khoát thất tình lục dục, nhân duyên thì mới thấy khả năng của chính mình là vô cùng. Sáng suốt trong xây dựng, sáng suốt trong cỡ mở và ảnh hưởng cho người kế tiếp cùng tu cùng tiến thì mới thật là người tu. Còn tu là cho cái pháp chúng ta cao hơn tất cả mọi người, số một tại thế gian, thì chuyện sai lầm, không đúng. Hành giả chịu hành thì hành giả mới có cơ hội. Ai mạnh bằng đấng tạo hóa, đấng toàn năng? Đấng toàn năng chưa bao giờ dám xưng nhất thế gian, nhưng mà người ca tụng, đó mà là thật. Danh là danh giả, đàn là đàn tu, không nên xưng danh, phải tự sửa để ảnh hưởng người kế tiếp, cùng sửa như ta đã và đang sửa, thì mới có một con đường tiên hoa chung. Chỉ có tiếng không lùi. Còn nếu xưng danh, cuối cùng chỉ có lùi không tiếng. Nếu chúng ta xưng danh trời Phật, người thế gian ai cũng tham. Vốn của nó là tham. Biết được trời Phật thì chạy theo trời Phật để kiếm một cái gì hay siêu diệu nhất. Nhưng mà không hành, rồi rốt cuộc bí đường, không biết làm sao, nắng hình thờ cho vui vậy thôi. Chứ sự thật không phải là cái hình thờ, sự thật là tâm khai triển quyền bí của nội tâm mới thấy nguyên lý của trời Phật. Không khai triển quyền bí của nội tâm không bao giờ thấy được trời Phật. Cho nên vô vi có một phương pháp niệm Phật khác hơn các nơi. Có lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, thầm tu thầm tiếng mới khai mở quyền bí trong nội tâm được. Còn khẩu khai thần khí tán, la lô ôm sùm, rốt cục mang bệnh rồi chết thôi, chúng chưa hiểu đường đi. Tự quấy rầy mình quá nhiều, làm sao phát triển? Phải thanh tịnh hiểu được chấn động của cả càn không vũ trụ mới là sáng suốt và thanh tịnh. Nếu chúng ta không hòa hợp với chấn động của vũ trụ quan thì chúng ta không bao giờ có cơ hội tiến tới thanh giới mà học đạo tiến hóa của tâm linh. Người tu vô vi hiểu được nguyên lý nhân sinh hòa hợp với trời đất. Hồn của chúng ta chính là thiêng liêng hòa hợp với trời đất. Lúc đó mới dũng mãnh tu tiến, tâm lúc nào cũng hướng về cõi trời mà hành sự. Hướng về thanh nhẹ thì sẽ đạt tới sự thanh nhẹ. Nếu hướng về sự tranh chấp thì tự trói buộc mình mà thôi. Nói đủ thứ lý này lẽ nọ, nhưng mà không thoát được, bản thân không thoát được, là trói buộc vậy thôi. Cho nên ở đời này, nhiều đường lối cho phần hồn học hỏi để tiến hóa. Nhưng đường lối không rõ rệt, chúng ta không nên học. Chúng ta phải học đường lối rõ rệt, hòa hợp với nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ, mới có cơ hội dẫn tiến phần hồn được. Nếu không hòa hợp được nguyên khí của trời đất, là mình càng ngày càng tu, càng bị xa cách. và không tiến. Nói thì hay nhưng làm không hay, không mở được trí. Sống trong lệ thuộc, ỷ lại, không phải người tu. Người tu Phật tức là Đức Phật, giải bỏ tất cả duyên nghiệp, hào quang của Ngài mới sáng lạn, tận độ quần sanh. Nếu Ngài còn ôm chuyện đời của cải, suốt kiếp Ngài không có được sáng. Óc Ngài vẫn lu mờ trong tình tiền duyên nghiệp. Cho nên đã có gương lành cho chúng ta thấy, từ một vị thái tử bỏ tất cả, nhung lụa, lui về với thực chất thanh nhẹ của Ngài, ảnh hưởng quần sanh tại thế. Ngài chỉ tu cho Ngài mà thôi, nhưng ngày hôm nay quần sanh được cộng hưởng, nhắc đến Ngài, nhắc đến sự khổ công của Ngài. Tự tu, tự đạt tới từ bi, khai triển tới vô cùng, hào quang sáng chói mười phương, và tận độ quần sanh. Ai ai nghe qua cũng hiểu được, thức tâm mà đi tầm đạo tu học. Mà đến lúc tầm đạo quên đi hành động của Ngài, mà chỉ nhờ đỡ Ngài mà thôi, lợi dụng Ngài và ý lại nơi Ngài, tạo cuộc sống cho chính mình và dẹp mất thức hòa đồng của chính mình. Biến thể của nó là tham lam không tiến. Phật là thoát trần, đâu cần người thế gian tắm rửa. Cho nên ngược lại, người thế gian đã thờ phụng tắm rửa Phật gỗ mà thôi, không có sự thật. Sự thật của chúng ta là khai triển quyền bí trong nội thức của chúng ta, phát triển tới tâm linh.